Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử mới, sở dĩ gọi là Phật tử mới đó là mới vừa vài mươi phút trước đây chúng ta làm lễ phát nguyện giữ năm điều đạo đức và nương tựa vào ba ngôi tâm linh, cho nên từ đây về sau đó chúng ta đã trở thành Phật tử rồi. Nghĩa là mình mới trở thành Phật tử được nửa tiếng. Mới là vì cái con đường tâm linh đó nó mở ra chúng ta một cái phương trời rất là cao rộng. Và rất nhiều người kể từ cái ngày quy Tam Bảo đó đã trở thành một người rất mới về phương diện hạnh phúc, đời sống, lý tưởng, nhân cách, đạo đức và ngay cả sự nghiệp. Cho nên cố gắng nhân cơ hội này đó để chúng ta thật sự là mới về mọi phương diện. Nhân ngày quy rằm tháng 10 2010, chúng tôi xin chia sẻ đề tài Đạo Phật là gì, để góp phần giúp cho quý vị trả lời được những thắc mắc tại sao tôi quy y làm đệ tử của Đức Phật. Làm đệ tử của Ngài mà không hiểu rõ được đạo lý của Ngài dạy là gì đó, sau một thời gian 5-3 năm ta có thể là vẫy tay chào với Đức Phật, vì không thấy được những cái đặc điểm và những cái giá trị mà chúng ta có thể xứng đáng để đạt được nó ngay đời sống hiện tại này. Vấn đề 1, Đạo Phật có phải là một tôn giáo không? Đó là câu hỏi giới trí thức thường đặt ra khi có cơ hội vào trong chùa hay là đọc các sách Phật. Rõ ràng có người cho rằng Đạo Phật là một tôn giáo, tại vì trong các chùa đó mỗi ngày đều có các nghi thức tụng, đọc, bái sám, hành trì, và nhìn từ hình thức đó có vẻ là cũng giống giống với những gì mà ta đã thấy trong các tôn giáo khác. Ở góc độ này, giới trí thức cho rằng Đạo Phật là một tôn giáo đó đúng được một phần mà chưa chuẩn các phần còn lại. Bởi vì tôn giáo được định nghĩa là một hệ thống tín ngưỡng có một hệ quy chiếu là Thượng Đế, Nhất Thần hay là các vị thần linh trong hệ thống đa thật. Các vị ấy có chức năng trưởng quản đời sống, thậm chí là tạo dựng thế giới bao gồm con người. Do vậy, với tư cách là những vật thụ tạo, con người phải lệ thuộc vào Thượng Đế và các thần. Tôn giáo được định hình trên nền tảng niềm tin như vừa nêu. Về phương diện này, Đạo Phật hoàn toàn khác hẳn. Theo Đức Phật đó, ý niệm về nguyên nhân đầu tiên của thế giới là một ngộ nhận do thiếu kiến thức về khoa học vào thời xưa, do tâm con người chưa đủ bản lĩnh để đặt lại các vấn đề niềm tin dân gian mà bao thế hệ trước đã đặt ra và cho rằng đó có một nguyên nhân đầu tiên sanh ra các nguyên nhân còn lại. Nguyên nhân đầu tiên đó là Thượng Đế. Thượng Đế là bất sinh, do vậy trở nên là bất tử. Thượng Đế là siêu nhiên, là siêu nhân, cho nên không thể dùng trí năng, kiến thức, ngôn ngữ vốn rất giới hạn của con người để đánh giá, nhận định về Thượng Đế. Các loại lý luận vừa nêu được hiểu nôm na là cả vú lấp miệng em, làm cho người có thắc mắc và đặt vấn đề đó không có cơ hội được trả lời thỏa đáng. Và cứ như thế, từ thế hệ này sang thế hệ khác, khi sinh ra trong một gia đình Thiên Chúa, ta trở thành là tín đồ của Thiên Chúa. Khi có mặt trong gia đình của Hồi giáo, ta trở thành là người theo đạo Hồi. Khi có mặt trong đạo Ấn giáo, Bà La Môn giáo, Nho giáo, thì ta trở thành tín đồ của tôn giáo ấy theo truyền thống cha mẹ mình. Và phần lớn chúng ta không có thói quen đặt vấn đề. Tất cả những quan niệm vừa nêu không có trong Đạo Phật. Đức Phật khích lệ chúng ta trước khi theo Ngài đặt vấn đề về Ngài, đặt vấn đề về những gì Ngài đã dạy, xem Ngài có thật sự đáng kính để chúng ta làm học trò hay không, xem những điều Ngài dạy có giá trị thật sự không hay là chỉ là một quảng cáo rỗng tuếch không có nội dung, và xem cái giá trị thực tế đó nó có đạt được như những gì đã được người ta truyền tụng hay không. Vì vậy cứ mạnh dạn nêu những vấn đề như trên và câu trả lời sẽ làm cho quý vị tự thỏa đáng lấy, tức là bằng kinh nghiệm của bản thân mình. Do đó việc tôn thờ Đức Phật như là một vị thượng đế, như là một vị thần linh không có trong đạo Phật. Cho nên ở góc độ này đạo Phật không được xem là một tôn giáo, mặc dù đạo Phật có các hình thức tín ngưỡng có vẻ giống giống như là các tôn giáo nhưng nội dung là khác hoàn toàn. Điều thứ hai, niềm tin tôn giáo là niềm tin phần lớn trái với lý trí và khoa học. Trong khi đó niềm tin trong đạo Phật á, tiếng Sanskrit và Pali là Sada, có nghĩa là trí tính, đặt niềm tin trên trí tuệ, nó khác hoàn toàn với niềm tin tôn giáo. Khoa học ngày nay khích lệ chúng ta phải có dữ liệu khách quan, phải có phương pháp, phải có các kiến thức để chúng ta đưa ra những định lý, các quy luật, và sau khi kiểm nghiệm tính chuẩn xác của đó trong phần lớn các tình huống, ta mới công bố nó là một sự thật để tránh những tình trạng ngộ nhận về sau này gây ảnh hưởng và phương hại đến là quyền lợi của và hạnh phúc của rất nhiều người. 26 thế kỷ trước Đức Phật đã dạy chúng ta tinh thần khoa học như thế rồi. Ngài dạy chúng ta thử đặt vấn đề, nếu thật sự Thượng Đế là có thật, và Thượng Đế có khả năng theo các kinh thánh là tạo ra động đất, sóng thần, thiên tai, tai nạn nói chung, rồi hạnh phúc và khổ đau bao gồm các bệnh tật và cái chết, Đức Phật yêu cầu chúng ta hãy suy nghĩ tiếp tục. Như vậy Thượng Đế có xứng đáng để chúng ta tôn thờ hay không? Là cha mẹ ruột con người thôi. Mỗi khi con mình đau đấy, mất ăn, bỏ ngủ, bán luôn gia tài, sự nghiệp để cho con được sống hạnh phúc, cha mẹ cũng hài lòng. Vì đó là một phần sự sống của mình. Trong đó các Thượng Đế được đưa vào các tính cách rất là ác, trừng phạt ai không theo. Rồi chết đó, thì phải bị đọa làm quả ngục nếu khi còn sống không phải là một tín đồ. Đó phải là một lần mà phải đọa đời đời kiếp kiếp. Thì những lời hăm dò đó làm cho chúng ta phần lớn sợ hãi. Mà khi sợ hãi rồi thì chúng ta không dám đặt vấn đề. Cái thứ cứ tự an ủi là thà làm dư thừa còn hơn là làm thiếu. Và đây chính là mấu chốt làm cho chúng ta không phát triển được trí tuệ. Lệ thuộc vào các thượng đế và thần linh trong các tôn giáo theo đạo Phật đó, là mất nhân quyền lớn nhất. Tại vì chúng ta không có cái bản lĩnh để tự quyết định cuộc đời của mình đó. Mọi thứ trước khi làm gì phải đi coi năm tháng ngày giờ, từ sinh nhật cho đến sinh con, rồi động thổ, rồi khánh thành, ký hợp tác làm ăn, mọi phương diện còn lại. Những người tín đồ các tôn giáo khác đều xem ngài. Đạo Phật cho rằng là đó là mê tín. Ngày nào cũng tốt, tháng nào cũng lành, năm nào cũng thuận lợi nếu chúng ta có phương pháp chân chính và có kiến thức vững về các lĩnh vực mà chúng ta sẽ làm. Cho nên là nếu không vững thì giờ đến các chuyên gia tư vấn để chúng ta tránh những rủi ro không cần có. Do đó sống với một cái niềm tin sáng suốt như thế, ta không bị những nỗi sợ hãi đó ảnh hưởng chi phối đời sống của mình. Và dưới góc độ này một lần nữa, đạo Phật không phải là một tôn giáo. Hai điều quan trọng nhất trong tôn giáo đó là có Thượng Đế hay là các thần linh trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề và tạo ra mọi thứ trong xã hội. Và niềm tin đó là phải tin một cách tuyệt đối, không được đặt vấn đề, hoàn toàn không có trong đạo Phật. Như vậy các hình thức tụng niệm, bái sám, hành trì trong đạo Phật đó, có phải là tín ngưỡng tôn giáo không? Câu trả lời là không. Tại sao chúng ta phải đọc kinh? Là bởi vì đó không ai có thể có bộ nhớ và giữ được cái năng lực ký ức đó, một cách lâu dài. Chuyện đã qua ta có thể quên, chuyện không quan trọng ta có thể không nhớ. trong cuộc đời thì có hàng trăm trách nhiệm từ cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia, biết bao nhiêu thứ để nhớ. Cho nên á, những lời dạy cao quý của Đức Phật đôi lúc á, chúng ta hiểu nhưng mà nhớ không có nhiều. Và do vậy việc đọc tụng những lời dạy của Ngài đó sẽ giúp cho chúng ta nhớ, vì những lời dạy đó như là những toa thuốc giải khổ mang vui. Mà khi mà mình nhớ được cái toa thuốc thì mình mới uống thuốc đúng bài bản, có uống thuốc thì mới có kết quả. Các tôn giáo khác thì hứa hẹn với tín đồ rằng là cứ theo Chúa, giao niềm tin cho Chúa, mọi thứ được ăn vui. Đạo Phật nói đó là mê tín. Chỉ có chính chúng ta thông qua đời sống chân chính, hợp luật pháp, hợp đạo đức, có tấm lòng thì mới có thể mang được ăn vui cho chính bản thân mình. Còn Đức Phật chỉ cho chúng ta cái to, hướng dẫn con đường đúng để chúng ta không mất thời giờ, không có bị phản ứng phụ trong việc uống các cái chất bổ đạo đức và hạnh phúc vào cơ thể của chúng ta thôi. Cho nên ai có uống thì có được lợi lạc, còn ai không uống thì dầu có là bà con ruột thịt của Đức Phật thì cũng bị khổ đau thôi. Rất khoa học, rất thực tiễn. Ví dụ như một người mẹ thương con, mẹ có thể là bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ, đầu ngành trong một lĩnh vực, khuyên con mình là không được rượu chè, không được ăn những độc tố, không được ăn quá nhiều loại thịt cá, không được ăn quá nhiều các cái chất có thể dẫn đến tình trạng là béo phì, mỡ trong máu, mỡ trong gan. Nhưng nếu như đứa con đó ỷ lại mà không làm theo lời khuyên của người mẹ hay người cha, vẫn có thể trở thành bệnh nhân và vẫn có thể có khả năng tử vong sớm. Thì cha mẹ giàu có giỏi cỡ này nữa cũng chưa chắc đã giúp cho người đó vượt qua, vì bị bệnh nó nằm trong cơ thể của người đó nếu người đó không chịu uống thuốc. Nên đọc kinh để hiểu lời Phật dạy, hiểu phải áp dụng hành trì, hành trì thì mới có kết quả. Cho nên trong đạo Phật á, các pháp môn tu không có pháp môn nào là pháp môn cầu nguyện á. Không có con đường chân chính nào được gọi là mong ước gian sinh vân vân. Tất cả đều phải do chúng ta thực tập. Tượng Đức Thi Thủ Tri Nhãn mà quý vị đang chiêm ngưỡng trước mặt mình có đến 1000 bàn tay, tượng trưng cho hành động thật là nhiều. Quý vị nếu muốn có tuổi thọ thì phải hành động bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống, không có giết người, không giết các loài động vật, mà phải làm liên tục và thường xuyên thì mới có thể có tuổi thọ, là nhân quả thôi. Nếu muốn có kiến thức thì phải học, học ở trường, học ở bạn hay tự học, cũng là một quy trình nhân quả. Và như vậy thay vì ước muốn thì đạo Phật dạy chúng ta làm, đạo phải làm một, muốn một thì phải làm 10 thì mới có thể hy vọng là có 3-4. Chứ muốn 10 mà làm một là người sống không tưởng, kết quả là tuyệt vọng, thất vọng thôi. Cho nên 1000 bàn tay tượng trưng cho làm nhiều, nhiều phước báo, nhiều công đức, nhiều việc lành, nhiều việc liêm chính, và phải làm tập thể nữa. Điều thứ hai, trong mỗi bàn tay lại có một con mắt. Con mắt tượng trưng cho nhận thức, cao nhất là trí tuệ. Nếu hành động phát xuất từ tượng trí mà không có trí tuệ soi sáng đó, và lúc đó, càng nhiệt tình bao nhiêu thì càng phá bao nhiêu, càng làm cho người khác khổ đau bao nhiêu, càng làm cho tổn thất bấy nhiêu. Cho nên phải có trí tuệ. Và trí tuệ hiểu theo dân gian nôm na là gì? Kiến thức và phương pháp. Lĩnh vực nào, chuyên môn gì cũng phải có phương pháp của nó hết. Nghề nào cũng vậy, có trình tự, đường đi nước bước, và phải nắm được trí tuệ trong lĩnh vực đó thì ta mới trở thành là người thành công. Còn trí tuệ cao hơn theo Tam Phật dạy là có kiến thức sáng suốt, không lệ thuộc thần linh, không tin chết là hết, có nhân quả, có quả báo, rồi tất cả những cái niềm tin mê tín không ảnh hưởng gì đến chúng ta được. Cho nên hãy từ bỏ nó, đừng sợ hãi gì cả. Thì người sống như vậy phù hợp với đạo đức được gọi là người có trí tuệ. Cho nên là muốn có hạnh phúc ngoài hành động phước báo thì phải có trí tuệ soi sáng. Ngay điểm này đạo Phật lại càng không phải là một tôn giáo, không phải là một hệ thống tín ngưỡng. Cho nên việc mà lễ bái Phật là ta để bày tỏ lòng tôn kính của chúng ta với một bậc siêu vĩ nhân là Đức Phật, đáng để chúng ta lại. Cha mẹ chúng ta cũng đáng để chúng ta lại. Ông bà tổ tiên chúng ta cũng phải lại để đền ơn. Vì nếu không có ông bà, không có cha mẹ, không có cha mẹ, không có mình. Còn đối với Đức Phật á, ngoài cái lại giống như ta tạ ơn đối với cha mẹ, còn là Ngài là một nhân cách siêu phàm đặc biệt lắm. Cho nên lại để học hỏi, chứ không phải là lại để văn sinh. Gắt nghèo căn bản là chỗ đó. Vấn đề 2, đạo Phật có phải là một hệ thống triết học không? Câu hỏi này được rất nhiều các nhà nghiên cứu đặt ra. Các nhà Phật học cũng cùng thảo luận. Hai quan điểm hoàn toàn trái chiều. Các nhà Phật học truyền thống dựa vào từ vựng học, ngữ phạm học, rồi thuật ngữ Phật học, phần lớn khẳng định rằng đạo Phật không phải là một hệ thống triết lý. Với hai lý do. Thứ nhất, triết học chỉ đơn thuần là một ngành học yêu quý về kiến thức. Philosophy bắt nguồn từ philosophia. Philo và Sophia đó là một tập hợp từ có nghĩa đen love of knowledge, tức là nỗi đam mê về kiến thức. Cho nên đỉnh cao nhất của triết học là trình bày kiến thức cho chúng ta ra. Ngoài ra không hề có các vấn đề giải quyết nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Chức năng của các nhà triết học không phải làm công việc như là các nhà tâm linh và các nhà đạo đức. Do vậy họ chỉ đưa ra một hệ thống minh triết, ai thích thì theo, không thích thì thôi, và nó có thể bị các hệ thống triết học khác không đồng tình, thậm chí là phủ định. Cho nên lịch sử đó nó có đến hàng trăm dòng triết học khác nhau, cổ cũng như là kim, đông cũng như là tây, hầu như không có triết học nào đồng tình với triết học nào cả. Ngay cả trong một truyền thống triết học, người thầy bị học trò phủ định, học trò đó lại tiếp tục bị học trò thế hệ sau phủ định. Đó là một quy luật, vì triết học nó đòi hỏi đến cái khám phá, tư duy độc lập và khách quan, cho nên ta được quyền đưa ra một học thuyết mới, và cái đó không được xem là bất hiếu hay là không có lòng, không có tình với thầy, nó khác hoàn toàn. Là điểm chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây, các nhà Phật học truyền thống không chấp nhận triết học, đạo Phật là triết học, là vì bên cạnh hệ thống triết lý rất sâu sắc và vững chãi, thích hợp với mọi thời đại, thì đạo Phật còn là một hệ thống đạo đức học, dạy chúng ta những điều hay lẽ phải. Đạo Phật còn là một hệ thống tâm linh, dạy chúng ta chuyển tất cả các nghiệp phàm để trở thành một bậc thánh, chuyển nỗi khổ trở thành niềm vui, chuyển sinh tử luân hồi trở thành giải thoát và hạnh phúc. Đó là điều mà triết học hoàn toàn bó tay và ngoài khả năng. Quan điểm trái chiều phần lớn xuất phát từ các nhà triết học và các nhà khoa học nói chung có thiện cảm với đạo Phật, thuyết phục với tất cả mọi người rằng đạo Phật là một hệ thống triết học, để giúp cho những người có cái nhìn ngộ nhận về đạo Phật như là một hệ thống tôn giáo đó, không có liệt đạo Phật vào trong nhóm loại tôn giáo. Vì như chúng tôi đã nói, tôn giáo có rất nhiều yếu tố, nhưng hai yếu tố quan trọng là phải có đấng sáng thế hay là các thần linh sáng thế. Rồi niềm tin á, thì đặt hoàn toàn vào đấng tạo dựng là Chúa hay là các thần linh. Rồi chỉ giao khoán niềm tin thôi, vốn hoàn toàn không có trong đạo Phật. Thế như vậy là hệ thống lời dạy của Đức Phật đó được xem là hệ thống minh triết. Do đó, xứng đáng được xem là một hệ thống triết học. Dĩ nhiên các nhà triết học thì giữ quan điểm của mình, các nhà Phật học truyền thống thì giữ quan điểm của họ. Theo chúng tôi, cho đạo Phật á, là một hệ thống triết học hay là một hệ thống Phật học đó không quan trọng, mà quan trọng là ta định nghĩa hệ thống triết học Phật giáo là cái gì. Và nếu ta dùng thuật ngữ truyền thống là Phật học á, thì nội dung nó là cái gì mới là quan trọng. Ngày xưa đó, Đức Phật đã từng bị người ta gắn ghép đánh đồng với nhiều nhân vật tôn giáo khác. Giáo pháp của Ngài cũng bị người ta đánh đồng với một số học thuyết khác. Đức Phật không hề phủ định. Ngược lại, Đức Phật nạp vào trong các khái niệm được gắn ghép cho Ngài những nội dung hoàn toàn mới. Có một lần trong đối thoại liên tôn giáo đó, thì có một vị Bà La Môn, bây giờ gọi là đạo Ấn Độ đó, nói với Đức Phật rằng là: thưa Sa Môn Cồ Đàm, tức là họ của Ngài, ông là người chủ trương chủ nghĩa hư vô, tôi không thích ông, vì chủ trương hữu nghị hư vô như thế làm cho cuộc đời bị khổ đau nhiều lắm. Đức Phật mỉm cười, Đức Phật nói thế này: này hiền hữu, đúng là Gautama tôi chủ trương chủ nghĩa hư vô, nhưng nội dung hư vô của tôi là khác hoàn toàn với khái niệm mà hiền hữu đã đặt ra. Hư vô của tôi là hư vô cái ác, hư vô cái bất thiện, hư vô nỗi khổ niềm đau. Nếu những cái đó mà mình không phủ định nó, làm cho nó bị triệt tiêu trên cuộc đời này, thì cuộc đời này đó là cả một cái ổ khổ đau, một cái núi của bất hạnh, một biển cả của ba chìm bảy nổi và tắm lên đền thôi. Cho nên từ khi tôi trở thành là bậc giác ngộ cho đến lúc mà tôi nhắm mắt lìa đời, tôi chỉ dạy hai điều, đó là vạch mặt chỉ tên khổ đau là gì và cái con đường để dẫn đến sự kết thúc nó. Đó là chủ nghĩa hư vô của tôi. Một lần khác có một người đến nói chuyện với Đức Phật và sau đó cho rằng Đức Phật là người chủ trương yếm thế. Tại vì ngộ nhận á, trong bài kinh đầu tiên Đức Phật nói là Tứ Diệu Đế nó có cái phần là sự thật về khổ đau. Cho nên người ta nói là tại sao ông lại tố khổ, đấu tố nỗi khổ niềm đau nhiều như vậy, bôi đen cuộc đời nhiều như thế, để cho biết bao nhiêu con người tuyệt vọng, mất phương hướng, an phận, chấp nhận cuộc đời. Đức Phật nói, này hiền hữu, quả thật là tôi là người chủ trương yếm thế, nhưng yếm thế của tôi đã khác hoàn toàn với nội dung bạn vừa trình bày. Thứ nhất á, nỗi khổ niềm đau đó là điều nên chán, yếm là chán. Chữ đề ở trong thuật ngữ Phật học là loka. Loka nó bao gồm là thế giới quan, nhân sinh quan. Loka nó bao gồm là các giác quan tiếp xúc với đất của đường trần cảnh và tạo ra các nhận thức. Giác quan này gồm có 6, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đối tượng thì cũng có 6, hình thái màu sắc với mắt, các loại âm thanh với tai, các loại mùi với mũi, các loại vị với lưỡi, các vật xúc chạm với da và thân, và các cái bất cứ cái gì trở thành đối tượng hình dung với ý. Thì ta là có các loại nhận thức, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và tưởng tượng. 16 cái đó được gọi là thế giới. Thế vậy là thế giới của Đạo Phật đó được thành lập trên cái chủ nghĩa hiện thực. Có giác quan, có đối tượng khách quan, rồi có nhận thức khách quan về sự vật. Và cố gắng làm sao việc nhận thức đánh giá nó phải là trực quan, chuẩn xác với chân lý, chứ không phải là những cái suy luận sai hay trực quan ngộ nhận. Tâm thức học Phật giáo phân tích cái này rất là rõ. Khi mà mình thấy rõ được khổ đau là một hiện thực thì người đó sẽ không có chán nản tuyệt vọng. Khi mình không thấy nó đó thì mình mới có sống tuyệt vọng. Ví dụ như có nhiều người khi được khích lệ tối thiểu mỗi năm á 2 lần đi khám tổng quát tại một bệnh viện để biết coi mình có bị bệnh gì hay không, thì nhiều người trả lời thế này: khám chi, biết rằng mình bệnh là khổ lắm, sợ lắm, đó là liều mạng á. Có nhiều chứng bệnh theo khoa học đấy, chỉ cần chậm trễ điều trị trong vòng 6 tháng trở lên là có thể bị ung thư và dẫn đến cái chết thôi. Trong khi đó ta có đủ điều kiện, ta có đủ phương tiện để điều trị, các dịch vụ y tế, bệnh viện, bác sĩ và sự tập luyện của bản thân để vượt qua những thứ này, tại sao phải liều mạng không dám thấy rằng là mình đã có bệnh để điều trị đó? Trong đó có rất nhiều người rất là quan trọng quá những cái bệnh. Bệnh đau chút xíu là khổ, là khóc, là than, là bất hạnh. Như thế là trời đang sụp đổ trên đôi vai của mình vậy. Đó là một thái cực đối lập. Còn Đức Phật dạy, người yếm cái nỗi khổ niềm đau, tức là chán nỗi khổ niềm đau, trước nhất phải thấy mình đang đau ở đâu, khi nào, ra sao. Đau ở trên thân, khổ ở trong tâm, khổ về cảm xúc, thái độ, khổ về gia đình, khổ về người thân, khổ về vợ chồng, khổ về con cái, khổ về cha mẹ, khổ về người dưới nước lã, khổ về bạn bè, khổ về không có việc làm, hay là khổ bất cứ cái gì, ta phải ghi nhận nó, chứ không được nhắm mắt, bịt tai để trốn nó. Đó là bản lĩnh chứ. Mà Đức Phật vẫn chê chữ, Đức Phật nói, phải yếm thế nó, phải chán nản nó, không chán nó thì không vượt qua nó được. Phải chán khổ thì ta mới hết khổ, phải chán đau thì ta mới tập luyện để hết đau. Phải chán cái chết để ta không sợ chết. Đó là một triết lý. Và Đức Phật nói, vì các bạn hiểu sai tôi, chứ còn trong quy trình điều trị đó, về khổ đau đó, tôi đưa ra gồm 4 vấn đề. Một là thừa nhận khổ đau. 2 là truy tìm nguyên nhân. 3 đó là tin tưởng và hạnh phúc thoát khỏi khổ đau, và 4 là con được thực hiện hoàn toàn không có nguyện cầu. Mà con đường đó gồm có 8 yếu tố chân chính, là chân chính không chưa đủ mà phải hội tụ cả 8 phương diện. Thì nghe nói như thế, những người đó mới thấy mình bị hết rồi, mình hiểu lầm. Nào giờ chứ nghe ta đồn đãi thôi, đó ông Thích Ca yếm thế lắm. Chứ bây giờ mình hiểu cái quy trình khổ, hiểu chung là bế tắc, hay là cái gút, cái vướng mắc, cái trở ngại mà mình đang có là cái gì, thì ta phải tìm nguyên nhân, thì người đó là giải quyết vấn đề hết 50%. 50% còn lại là gì? Đó là giải pháp đó. Chứ như thế là quá tích cực. Y khoa ngày nay cũng thế. Kinh tế, xã hội, tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình cũng phải dựa trên 4 quy trình vừa nêu thôi. Ai bỏ qua quy trình nào đó thì không thể tìm ra một giải pháp chuẩn xác được. Ví dụ như ho, có đến vài chục nguyên nhân. Ho do viêm, ho do ung thư, ho do phổi, ho do cảm, mà nhiều thứ khác nữa, ho do gan. Chứ đâu thể nói hãy ho là cứ uống thuốc ho là hết. Thì uống đúng thuốc ho của nguyên nhân dẫn đến cái ho thì ho đó mới được kết thúc. Đó là nguyên nhân. Dựa vào hai cái mẫu đối thoại vừa nêu, ta tạm chấp nhận Đạo Phật là một hệ thống triết học. Nhưng hệ thống triết học đó liền, đó là hệ thống triết học giúp cho chúng ta thấy rõ được sự vận hành của mọi sự vật trên cuộc đời này không có nguyên nhân đầu tiên, và như vậy nó không có kết thúc, nó chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi. Cái đó gọi là duyên khởi, tính tương tác tương thuộc trong mọi sự vật hiện tượng. Đạo Phật là một hệ thống triết học, theo đó niềm tin vào Thượng Đế và các thần linh không được đặt ra, và thay vào đó Đức Phật khuyên chúng ta là hãy tự tin vào năng lực và nỗ lực của bản thân để vượt qua những khó khăn, để thành tựu những ước muốn chân thành. Đạo Phật là một hệ thống triết học xây dựng trên nền tảng của đạo đức, hướng dẫn chúng ta sống một cách an vui hạnh phúc trên nền tảng tôn trọng sự sống và tôn trọng luật pháp cũng như là các cái quyền căn bản của con người. Đạo Phật là một hệ thống triết học, theo đó đó, nếu thực hành theo, ta có kết quả hạnh phúc và các giá trị lệ lạc bây giờ và tại đây, chứ không chờ sau khi chết, dần dần và dần dần. Nghĩa là ta có thể tạo ra hàng vài chục các định nghĩa về triết học Phật giáo tùy theo góc độ tiếp cận. Cho nên theo chúng tôi, chúng ta cũng không nên quá khắt khe như các nhà Phật học truyền thống cho rằng là Đạo Phật phải là triết học. Nói gọn lại, Đạo Phật là một hệ thống triết học đề cao trí tuệ để giải quyết các vấn nạn của con người bằng con đường thực tập chân chính để giải quyết các nỗi khổ và niềm đau. Thì có gì là trở ngại đâu? Tại sao triết học không được quyền giải quyết nỗi khổ niềm đau? Tại vì ngày xưa các nhà triết học không có sở trường đó, không đặt ra các vấn đề đó. Còn Đức Phật là một nhà triết học, nhưng mà Ngài đặt ra cái khổ đau là mối quan tâm hàng đầu. Ngài đặt đến cái công bằng xã hội, cái bình đẳng giới tính để cho đại đa số thành phần không bị khổ đau. Phải tìm giải pháp để đi hướng đến cái đó. Thì Đạo Phật với sự chủ trương của Đức Phật là tôn giáo đầu tiên cho rằng mọi con người được sinh ra trên trái đất này đều bình đẳng ngang nhau về pháp luật, về đạo đức, về sự phát triển, về cơ hội, về giờ mọi phương diện. 26 thế kỷ trước, trong bối cảnh văn hóa chủ nghĩa tập cấp, cha truyền con nói và chủ nghĩa phân biệt giới tính, lời tuyên bố của Đức Phật như là long trời lỗ đất vậy. Mà ta không chấp nhận được, ta không tin. Ta cho rằng Đức Phật là một kẻ nổi loạn, quậy phá cái thể chế xã hội rất bình ổn của Bà La Môn giáo có trước đó gần 3.000 năm. Đức Phật nói, cho đến lúc nào mà chủ nghĩa giai cấp vẫn còn có mặt trong cuộc đời và các hình thái bất công phân biệt trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại, cho đến lúc đó khổ đau của kiếp người vẫn còn là một gánh nặng cho tất cả chúng ta. Cho nên phải giải phóng nó bằng trí tuệ, bằng đạo đức, bằng tình người, bằng nỗ lực, bằng sự đoàn kết, bằng sự vận động. Đức Phật không chủ trương đấu tranh giai cấp, tại vì có thể vận dụng đến các phương tiện chiến tranh, rồi vũ khí, giết người, diệt vong. Đức Phật vận động cái con đường hòa bình bằng nhận thức. Nó có thể là dài lâu hơn, nhưng an toàn hơn, vững chãi hơn. Và ngày nay, Liên Hiệp Quốc đã có mấy chục năm và sẽ tiếp tục sử dụng phương pháp này để giải quyết các vấn nạn chiến tranh, bạo động, và các phán nạn của con người nói chung. Nên cho Đạo Phật là một tôn giáo vô thần, không có gì là sai. Cho là Đạo Phật là một triết học mà nền tảng minh triết của nó gắn liền với đạo đức để giúp cho con người giải quyết hết tất cả những bế tắc thì cũng được thôi. Vấn đề 3, Đạo Phật có phải là một hệ thống đạo đức không? Câu trả lời là có. Khi nãy tất cả quý vị vừa phát nguyện giữ 5 điều đạo đức, đó là nền tảng hạnh phúc của gia đình, cá nhân, xã hội, quốc gia và toàn cầu. 5 điều đó, đó nó có 2 phạm vi là dừng và làm. Dừng đối với các tiêu cực và làm đối với cả những cái đối lập với sự tiêu cực vừa nêu. Điều đạo đức thứ nhất, không được giết người. Giới hạn cái phạm vi lòng từ bi là tôn trọng mạng sống của những người đồng loại, vì mạng sống đó là quý nhất. Luật pháp của các quốc gia xưa cũng như nay giết người, ngày xưa đó và hiện nay còn một số nơi là tử hình. Nay đó một số quốc gia đã bỏ cái án tử hình, một số đã thế vào là án chung thân. Một số quốc gia khác đó là 30 năm, 40 năm, 25 năm, tùy. Sở dĩ nó có sự khác nhau là vì các hệ luật pháp này muốn cho con người có cơ hội để thay đổi cái lỗi lầm của họ. Chứ nếu như là họ bị chết rồi đó, thì họ không kịp chuyển nghiệp, thì tội đó sẽ được mang ở kiếp sau. Dĩ nhiên là cũng có những kẻ tạo tội đó, lợi dụng vào sự khoan hồng của luật pháp và cái nỗ lực muốn chuyển hóa họ để làm các tội lỗi nhiều hơn. Ví dụ ghét một người nào đó, cứ giết. Thậm chí là nhận tiền bạc của các tổ chức khủng bố toàn cầu, giết những bậc hiền lương đạo đức, rồi ngồi tù 20 năm hoặc là chung thân. Đến những cái ngày ân xá của quốc gia, họ cũng được giảm án. Thế như vậy khỏe quá trời, chịu cực chịu khổ vài chục năm mà sống vinh thay phì gia suốt vài chục năm còn lại. Thậm chí là con cháu, gia đình, người thân đều được giàu sang phú quý hết. Vì người nghĩ đến cái lệ trước mắt đó, lệ dung vào luật pháp để làm những cái nghiệp sát, tội lỗi sẽ gút đọc và báo sẽ trổ ở cuối đời hoặc ở đời sau, thậm chí nghi cái thời khắc thực hiện. Việc nghiêm cấm đó là đối với con người nè. Còn trong điều đạo đức này thì Đức Phật không đề cập đến cái việc mà không được giết hay là không được ăn thịt các loài động vật và gia súc. Việc đó là Đức Phật bắt buộc đối với người xuất gia theo truyền thống Bắc Tông. Thì người xuất gia cần phải phát triển lòng từ bi ở mức độ cao nhất. Còn người từ tại gia như quý vị thì hay khó làm việc này. Tuy nhiên theo Đức Phật á, thì ta ăn các loại thịt thanh tịnh gồm có 3 phương diện: không thấy, không nghe, không nghi. Tức là không thấy người ta giết trực tiếp để bán cho mình, không nghe các cái tiếng khổ đau dãy dụa trước cái chết, để từ đó thịt đó được chu cấp cho thực phẩm chúng ta ăn. Không hoài nghi là người ta giết cái đó để phục vụ cho mình, mình tình cờ đi ra chợ thấy thì mình mua về, ai đã giết sẵn rồi thì thịt đó đó tạm được gọi là thịt thanh tịnh. Ta chỉ bị cái nghiệp sát gián tiếp thôi chứ không có bị nghiệp sát trực tiếp. Giả sử quý vị không ăn chay được thì nên chọn các thực phẩm mặn đã được làm rồi. Quan niệm ăn thủy hải sản và gia súc tươi sống đó là ngon và có sức khỏe là một sai lầm. Thực ra nó chỉ là cái tôi của những người giàu thôi. Họ thích bỏ ra tiền nhiều hơn để ăn các cái món sang trọng hơn để chứng tỏ mình giàu hơn vậy thôi. Nhưng mà nghiệp của nó sẽ nặng hơn. Và những cái người đồ tể hoặc là buôn bán thịt cá mặn đó, họ nói nếu mà ai cũng là Phật tử hết thì trên đời này ai giết thịt sẵn cho mà ăn? Câu trả lời rất đơn giản: ai khôn nhờ dạy chịu. Người khôn á thì tìm phước nhiều tội ít, khôn nữa thì không tìm tội mà tìm phước không. Thì tại sao mình phải đi dấn thân vô giết chi cho nó khổ vậy, mang hậu quả rồi nghiệp báo. Chưa ăn được thì ta mua các vật đã được làm sẵn rồi. Các nhà sư theo trường phái Phật giáo Nam Tông hiện nay phần lớn vẫn ăn mặn. Ăn mặn á thì họ được cúng, cúng thì không được quyền chọn lựa, ai cho gì ăn đó. Cho nên các Phật tử muốn giúp các nhà sư thì cúng đồ chay thì các nhà sư không có nhu cầu ăn mặn nữa. Như vậy là mình có phúc. và quả cúng nó sẽ được nhiều hơn. Mà khi các Phật tử ăn chay rồi thì các nhà sư cũng phải ăn chay theo thôi. Còn các thầy, các sư cô bắt tông thì ăn chay trường từ lúc mới xuất gia, cho nên dễ dàng thực tập tâm từ bi hơn. Tại vì chúng ta gần như là hạn chế một cách tối đa các nghiệp sát gián tiếp. Dĩ nhiên ăn chay tuyệt đối là không có, vì trong nước nấu, trong thực phẩm, trong rau luộc, biết bao nhiêu loài côn trùng đã bị chết rồi. Để có được rau quả củ mà chúng ta ăn đấy, thì hầu như là người làm nông nghiệp phải xịt suốt để diệt trừ các cái loại sâu bọ, vân vân. Cho nên bao giờ cũng là một sự tương đối. Nhưng mà giữa sự tương đối ăn chay và cái tương đối của ăn mặn thì ăn chay vẫn tốt hơn nhiều. Ấn Độ gần 1 tỷ người, trong số đó có khoảng 600 đến 700 triệu người ăn chay trường từ lúc còn trong bào thai mẹ. Đó là con số ăn chay trường lớn nhất hành tinh. Do đó Phật tử cố gắng phát huy được cái nào hay cái đó. Còn bảo vệ hòa bình, thương yêu các loài động vật bằng cách là không có trực tiếp giết, rồi ta nuôi, ta có trách nhiệm và bảo vệ môi trường sinh thái, vì nó liên hệ đến mạng sống của chúng ta. Điều đó thứ hai khích lệ chúng ta tôn trọng sở hữu, vì nó được làm từ mồ hôi nước mắt hợp pháp. Mình mất một cái gì đó tiếc dữ lắm thì người khác cũng vậy thôi, nên lỡ mà nhặt của rơi của ai đó thì đem về các cơ quan chức năng để giao trả lại. Còn mình lụm như thế nó giống như ăn cắp vậy. Như vậy cái người mất thì khổ đau, mà mình thì không có phước gì. Thì tưởng nó là phước trên trời rơi xuống, không có đâu. Nên nhận xong là phải trả lại. Thì báo cách đây 1 tuần á, có đưa tin là tập đoàn Vinasun taxi đó là lập được thành tích trong năm 2010 đó cho đến đầu tháng 11 này, là có đến một gọi là mấy trăm tình huống hành khách bỏ vật dụng quên trên xe, thì tài xế khi phát hiện ra đều gọi điện thoại để trả lại cho khách. Đó là một cái hành động rất là phù hợp với điều đạo đức thứ hai mà Đức Phật đã dạy. Các hình thức trốn thuế, lừa đảo, hối lộ, móc quạt, rồi gây khó khăn để cho người ta nhũng nhiễu tiền cho mình, đều vi phạm vào điều đạo đức thứ hai này. Phương diện tích cực của nó là tất cả những gì ta có từ mồ hôi nước mắt hợp pháp á, ta biết chia sẻ với cuộc đời. Nguyên tháng 11 vừa qua đó, miền Trung bị lũ lụt bất hạnh gần như là nhiều nhất ở trong nhiều năm qua. Nhiều người á thuộc về hàng lá rách, nhưng mà phát tâm đùm lá rách nát hơn mình. Nhiều người nghèo lại phát tâm giúp người nghèo hơn mình, của ít lòng nhiều. Những người giàu thì đóng góp lớn, đáng khích lệ rồi. Những người nghèo nếu có lòng, ta vẫn có thể làm được việc phước báo. Chứ đừng có nghĩ là tôi nghèo quá tôi làm không được. Là không được, nếu không có tiền ta vẫn làm phước báo được, bằng cách khích lệ hoan hỷ theo các việc làm, rồi ta vận động, rồi tán trợ, hỗ trợ và phát tâm tình nguyện trong những cái đoàn từ thiện đó bằng công sức của mình, thì vẫn có thể làm phước báo được. Đó là tấm lòng nghĩa cử vì tình người. Điều đó thứ ba thì gồm có 4 phương diện. Không nói những điều sai sự thật. Phần lớn người Việt Nam, người Trung Quốc và những nước nào mà đông dân á, thì dân ở nước đó đều có thói quen là nói nhiều. Sát nhà nhau nên có chuyện gì ra qua là tâm sự. Mà nói nhiều đến lúc đó, nhiệt tình trở thành là mang nghiệp. Quả tùng khổ xuất. Mình nghe người ta nói, nhất là ta đưa những cái câu như thế này, đây là chuyện quan trọng nha, tôi nói cho bà giấu đừng có nói ai hết. Thì chuyện đó ngày hôm sau ai cũng biết đó. Là tâm lý chiến đó, nó kích thích người ta. Nên theo Đức Phật á, những gì mình không đoan chắc là đúng thì không phát biểu. Thà dương có mà nghe, để tránh những cái nuối tiếc về sau này. Mình lỡ mình làm cái lo phát thanh rồi đó, cái nỗi hàm oan đó được lan rộng bao nhiêu thì tội lỗi chúng ta sẽ bị ngục đầu đến đấy. Cho nên người tu học Phật là nói ít lắm, mà nói cái gì là chắc cú cái đó, nó đúng cái đó, nói vì thiện chí, nói vì lợi lạc. Phương diện khác là không nói những cái lời gây mất hòa hợp, đoàn kết, ly gián. Bởi vì cái đó nó dẫn đến nỗi khổ niềm đau và tan tóc, ly biệt, bất hạnh. Nên ta phải nói những cái lời có giá trị xây dựng, có tinh thần tương thân, có sự hiểu biết cảm thông, để người nghe cảm thấy thoải mái, hài lòng, hạnh phúc, phấn chấn vươn lên. Một phương diện khác là phải nói tránh những cái lời tục tiểu. Rất nhiều người nam thậm chí là trẻ em ở khu lao động nghèo đấy, cứ phát phát miệng ra là văn tục thôi, nó trở thành như thói quen ở cửa miệng à. Mà văn tục đó tội lỗi ngục đầu là bởi vì ta chửi mẹ cha mình không, mà chửi những cái từ bằng dâm tục á nặng lắm. Thế có nhiều người nói trời ơi, từ đầu từ lúc nó sinh ra đến giờ tôi đâu làm việc gì xấu gì đâu, mà tại sao tôi cứ bị lặn nặng lục đục hoài? Thế bởi vì cứ nói một câu là chửi cha mình, chửi mẹ mình, chửi cha người ta, chửi mẹ người ta, cái tội lỗi nó lớn lắm, cho nên phải chịu hậu quả thôi. Những cái chuyện nho nhỏ như thế không để ý thì làm sao hạnh phúc được. Thì Phật dạy là ta phải nói những cái lời hết sức là lịch sự, hết sức cảm thông, để cho người nghe đó được hạnh phúc. Và phải nói những lời có lợi ích, có giá trị đó, không có tán gẫu, không có làm bà tám, ông tám, cố tám, chị tám, dì tám, thím tám, cậu anh tám, em tám, cháu tám, chắc tám. Đó mệt lắm. Thì đó là điều mà nếu ta nỗ lực đó, là ta giới hạn một cách tối đa các cái rắc rối do phát ngôn mà ra. Ngày nay có internet, có diễn đàn, có blog, mà nếu như mình không kiềm chế được ha, thì cái nghiệp xấu này nó lan rộng còn gấp trăm nghìn lần cái miệng. Bởi vì khi đưa lên trên mạng rồi là gần như là không bị xóa được, ngoài trừ là chủ nhân của nó xóa đi cái đó thôi, không xóa nó còn nguyên. Hay là hành tinh này bị nổ vỡ tung ra nó mới hết thôi. Cho nên một tin xấu, một tin xuyên tạc, xin lừa đảo nó sẽ tồn tại hoài, và cái ảnh hưởng về cái nhân xấu đó nó cũng lan rộng hoài, làm cho những người khác ta mất niềm tin, ta chao đảo vân vân, thì cái hậu quả mà người gieo xấu như thế là rất là nặng. Nên trong cái thời bùng nổ thông tin á, thì cái nghiệp miệng này cũng phải hết sức là tinh vi. Nếu không khéo thì tội ta nặng hơn. Vì đó khi mà truyền bá cái tốt, cái hay, cái giá trị, cái đạo đức bằng các phương tiện internet thì phước chúng ta cũng gia tăng gấp bội. Cứ một hành động đó thôi, nó được truyền bá rộng rãi hơn. Thế thì trang web nào mà hay, một ngày như vậy có hàng triệu người vô xem. Nếu nội dung của nó là có giá trị, đập vào có nhiều hiểu biết, rồi hướng dẫn cho người ta sống an vui hạnh phúc, thì người chủ trương đó phước báo lớn lắm. Các trang web Phật giáo bây giờ rất là nhiều. Thư viện Hoa Sen .org, Quảng Đức .com, Đạo Phật Ngày Nay .com, Làng Mai .org, rồi Phật Tử Việt Nam .net, Giác Ngộ .vn, vân vân, đều là những trang web có hàng ngàn các thông tin về đạo đức, về trí tuệ, về hành trì, về cách giải quyết nỗi khổ niềm đau. Ta vào đó, ta đọc những mẫu tin hay, những bài pháp dễ hiểu, chỉ cần tốn có 3 giây chuyển qua một người bạn thân của mình thôi, người ta đọc được mình cũng có phước lây nữa. Làm phước bây giờ dễ lắm, chỉ cần biết phương pháp là làm được thôi. Thứ tư là không ngoại tình, vì ta biết rất rõ là nỗi khổ niềm đau khi có người thứ ba đối với người còn lại đó sẽ làm cho hạnh phúc gia đình mất hết. Cho nên ta phát nguyện chung thủy. Còn nếu mà thấy sống không hợp, sau những nỗ lực hòa giải hàn gắn mà cái nghiệp riêng của hai người đó vẫn trở thành là nước và lửa, ngày và đêm sống với nhau thì chì chiết, rồi khủng bố cảm xúc, khủng bố hành vi, khủng bố bạo lực, thì tốt nhất là có thể chia tay. Đức Phật không cấm ly dị, Thiên Chúa giáo Tin Lành là cấm ly dị, và một số tôn giáo khác cũng thế. Tại vì họ nghĩ rằng là Chúa tác hợp cho nam và nữ trở thành vợ chồng của nhau. Ly dị là tước cái quyền tối cao của Thượng Đế. Đạo Phật không có cấm như thế. Việc hợp với nhau, đến với nhau, khi còn là vợ chồng với nhau thì phải chung thủy, một dạ một lòng, thương yêu, chăm sóc, nâng đỡ, dìu dắt, tha thứ, bỏ qua để hàn gắn. Còn khi mà không thấy hợp nữa thì có thể chia tay đúng luật quy định đàng hoàng. Rồi ai có khả năng nuôi con thì giữ quyền nuôi con, ai không có khả năng thì nhường quyền nuôi con cho người khác, không gây khó khăn lẫn nhau, không biến nhau trở thành kẻ thù. Việc mà giữ chung thủy trong hạnh phúc gia đình đó, nó còn làm cho chúng ta tránh được các cái bệnh truyền nhiễm qua đường máu và sinh dục. Nó lệ lạc nhiều thứ lắm. Nghĩ nó là khó thì nó khó, nghĩ nó dễ thì nó dễ, vấn đề ở nhận thức và nỗ lực của chúng ta. Điều thứ năm á, chỉ có Đạo Phật cấm thôi, đó là không được uống rượu, không sử dụng ma túy tổng hợp, không sử dụng những độc tố, là phương diện thứ nhất. Không được sản xuất, không được buôn bán như thứ này là phương diện thứ hai. Buôn bán và sản xuất nó nặng còn hơn là sử dụng đó, thì làm cho cái khổ, cái đau, chết chóc diễn ra rất là nhiều. luật pháp trên thế giới là cấm các hình thức ma túy tổng hợp và thậm chí là tuyên án tử hình hay là tù chung thân, không phải là vô cớ. Là bởi vì rất nhiều người bị vướng vào cái này là mất cả sự nghiệp rồi tạo hệ lụy cho gia đình, bệnh tật suốt cả cuộc đời, dẫn đến trộm cắp, giết người, lừa đảo và các tệ nạn xã hội theo đó phát sinh. Còn rượu chè mặc dầu nó không trực tiếp như là ma túy, nhưng mà nó làm cho người đó mê mẩn, rồi mất sức khỏe, say xỉn, về dễ bạo động, rồi vợ con đó thì trong ngóng trong ngồi, buồn tuổi, vân vân. Bản thân người nhậu đó không có đủ sức để lo cho bản thân mình, thì lấy đâu có cam kết sức khỏe để lo cho người thân yêu. Cho nên người nam mà nhậu là ích kỷ, tại vì chỉ biết thỏa mãn cho bản thân mình thôi. Và thực ra đó là đang tự nguyện đưa vào trong cơ thể các cái chất độc. Cho nên người xưa nói là bệnh tùng khẩu nhập, uống là một trong những phương tiện dẫn đến bệnh. Nên là biết uống những cái cần thiết và vượt qua những cái thói quen xấu. Đức Phật thấy rất rõ rượu và các độc tố ma túy có khả năng gián tiếp dẫn đến các tội lỗi, giết người, lừa đảo, giật dọc, ngoại tình, cưỡng dâm, hiếp dâm, bạo hành, chân dân. Cho nên tốt nhất là ta không nên thực hiện. Người nam mà uống rượu đã xấu, mà nữ uống rượu còn xấu hơn. Nam á mà ăn chơi ma túy, hút chích đã xấu, mà nữ như thế là càng tệ hơn. Tại vì người nữ đó quý nhất, có giá trị nhất là ở cái nhân cách. Tại Ấn Độ thì có cái mặc định gì văn hóa, dân trí thức, dân giàu sang là không uống rượu, không hút thuốc. Ai uống rượu hút thuốc, người ta xem là hạ lưu, hạ cấp của xã hội. Nó là một cái quan niệm rất là hay. Cho nên vào các trường đại học, đến những nơi công cộng, không có để cái bảng cấm hút thuốc, cấm uống rượu, không có. Đối với việc tìm ra một sinh viên nào, thầy giáo nào hút thuốc, nó trở thành quan niệm văn hóa rồi. Còn ai nghiện thì về nhà mà uống. Đi tìm một quán rượu, quán bia hầu như không có. Chỉ có những cái nơi mà có dân ngoại quốc ở nhiều, ta quy định hẳn hồi giờ giấc. Phần lớn các cái quán rượu chỉ được bán vào lúc 6 giờ chiều cho đến 8 giờ tối. Và buộc người ta phải đem về nhà mà uống, không được uống ở nơi công cộng. Dân Ấn Độ là thất học trên 70%, nghèo thuộc loại là rất bồng tơi. Mà nếu không có các biện pháp được hỗ trợ của văn hóa tôn giáo và luật nghiêm khắc á, thì tệ nạn xã hội biết bao nhiêu mà có thể kết thúc được. Thì là bài học mà chính quyền Việt Nam nên tham khảo. Hiện nay Việt Nam là cái nước mà nhậu rượu thuộc là nổi tiếng nhất về thế giới. Quan chức cũng uống rượu, giáo viên cũng uống rượu, thành phần thành công rồi về trí thức xã hội cũng uống rượu, rồi giao dịch buôn bán cũng uống rượu, hầu như ai cũng uống rượu. Vui uống rượu là một cái sai, tại vì sau khi uống rồi đánh lộn lẫn nhau. Buồn cái uống là một sự tự sát, vì càng uống càng buồn, càng bệnh tật, càng tuyệt vọng. Năm điều đạo đức đó là nền tảng của bà đạo đức. Người xuất gia dầu là các cái điều khoản đạo đức đối với tỳ kheo là 250, tỳ kheo ni là 348, nhưng đều được xây dựng căn bản trên năm điều đạo đức của người tại gia. Người xuất gia nào mà không giữ được năm điều đạo đức này thì không thể trở thành người tu được. Chia ra nhiều để dễ nhớ, dễ ứng dụng, và lỡ ai phạm thì có những cái khung hình phạt để kỷ luật. Ai làm tốt thì có những cái chuẩn mực để tán dương. Giới luật của đạo Phật được xem là văn bản đầu tiên trên hành tinh. Thời Phật đã có văn bản luật này rất là hoàn chỉnh. Do đó đạo đức Phật giáo là xây dựng trên sự hiểu biết và trí tuệ. Không có trí tuệ thì khó mà giữ được đạo đức. Về ngoại giao đó, ta có thể học được sự khéo léo trước mặt mọi người đó, thì ta có thể giống như một vị thánh. Không ai biết cái suy nghĩ của mình và hành động ngấm ngầm của mình như thế nào. Cho đến lúc nào bị luật pháp phanh phui, ta mới thấy ông đó, bà đó là một người xấu. Còn đạo đức Phật giáo phải dạy chúng ta phát xuất từ động cơ chân chính, thanh tịnh, trong sáng vì tha nhân. Dầu có luật pháp phát hiện ra hay là người khác không hề biết, ta vẫn sống chân chính như vừa nêu. Không phải vì ta sợ mà ta làm tốt. ta thấy rõ việc làm tốt nó có ích cho mình, có ích cho người, cho nên ta làm. Thì đạo đức đó là đạo đức được nâng đỡ bởi những động cơ trong sạch. Bây giờ mình làm cái gì cũng mưu cầu cho lợi ích cá nhân hết thì nó không phải là đạo đức Phật giáo nữa. Cho nên phải phát tâm hướng về tha nhân, tu học theo Phật, nhất là qua lễ quy này rồi đó, thì mỗi người phải tự đánh giá đạo đức của mình. Ví dụ trong thời gian qua mình có thật sự hiếu thảo với cha mẹ chưa? Nếu chưa là chưa hoàn thiện về đạo đức. Là cha mẹ ta phải tự đánh giá nghiêm túc rằng là ta đã lo cho con cái chu đáo chưa, được ăn học, rồi sống đàng hoàng, bài bản, có lý tưởng, để có khả năng tự lập trong tương lai chưa. Là bạn bè, là người thân ta sống với nhau hết tình, hết lòng chưa, giúp đỡ cho những người khó khăn nó vượt qua khó khăn, và không có xúi bạn, xúi người thân mà làm những đường xấu, đường bậy. Cái tự đánh giá mình, nếu câu trả lời đều là tốt hết á, thì ta biết rằng là ta đang đi đúng với cái quy chuẩn đạo đức của Đức Phật dạy. Còn mà không á, thì nỗ lực vượt qua. Vấn đề 4, đạo Phật có phải là con đường tâm linh không? Câu trả lời là có. Tâm linh của đạo Phật so với các tôn giáo thì giống khác thế nào? Đó là một câu hỏi hay. Chúng tôi xin tóm tắt một số phương diện như sau. Thứ nhất á, khái niệm tâm linh được sử dụng trong thuật ngữ Phật học á, nó khác với cái thuật ngữ tâm linh của các nhà ngoại cảm đang sử dụng hiện nay. Nói về cái chết, nói về các hư linh chưa siêu thoát, nói về các hiện tượng báo mộng, các hiện tượng nhập hồn, gọi hồn, ác vong, thì các nhà ngoại cảm thường gọi đó là tâm linh. Còn tâm linh á, ở trong thuật ngữ Phật học đó là bhavana. Nghĩa đen của nó là phát triển tâm, chuyển hóa tâm, làm cho tất cả những nỗi khổ tâm đó không còn có mặt nữa trong nhận thức, cảm xúc và hành động của mình. Đó là sự nỗ lực rất là chân chính và cần thiết. Phần lớn những nỗi khổ đó là do vì chúng ta thiếu trí tuệ mà ra. Hoàn cảnh, tác động, rồi những cái nghịch duyên, trở ngại, gian truân thử thách đó chỉ là phụ thôi. Cùng một hoàn cảnh như thế, nếu ta có bản lĩnh ta vượt qua một cách dễ dàng, mà không đó ta bị khổ lụy. Cho nên Đức Phật mới dạy quán vô ngã. Mặc dù Ngài vẫn khích lệ chúng ta là tôn trọng cái tính trách nhiệm về đạo đức và luật pháp, việc thực tập vô ngã sẽ giúp cho mình á, mỗi khi nỗi đau đến ta không đánh đồng nỗi đau là ta, thì đau nó không có chỗ để bám nữa. Phần lớn á, ví dụ như là khi mình bệnh đi, mình gọi là đau. Đau nó thuộc về cơ thể vật chất hay thân thể này. Đau đầu, đau răng, đau mắt, đau miệng, đau bao tử, đau gan, đau da, đau thịt, đau xương khớp, vân vân, đều là đau hết. Tại sao ta đau? Vì từ lúc ta có mặt trong bào thai cho đến lúc bây giờ đó, ta đang nghĩ rằng thân thể này là của tôi rồi. Và rõ ràng nó là cái của tôi. Rồi trong ngôn ngữ xưng hô đó, ta cũng nói là thân tôi, đầu tôi, mắt tôi, mũi tôi. Cho nên khi cái đó đau, ta đánh đồng nó là tôi đang đau. Chứ thực tế là tôi không có đau, mà chỉ có bộ phận đó đang bị đau thôi. Nhưng mà vì thói quen đánh đồng đó lâu quá mình không đặt vấn đề, cho nên á, một cái đau nho nhỏ trên răng ta có nói là tôi Nguyễn Thị A hay là tôi Trần Văn B đang đau. Cái đó là mình đang cường điệu quá cái đạo. Việc thực tập vô ngã sẽ giúp cho chúng ta nhổ ra cái đau khỏi cái thân. Thân thể này không phải là của tôi vĩnh hằng. Thân thể chỉ đóng một vai trò chức năng trong vài mươi năm. Cho nên á, là tôi nghĩ thấy rất rõ nó không phải là của tôi, do đó cái đau đó là tạm thời, cái đau đó không nên bám trên cơ thể tôi một cách lâu dài. Đó là cái cách vô hiệu hóa cái đau trên thân mà không cần phải sử dụng thuốc tê, thuốc gây mê. Một số người có khuynh hướng đồng hóa các cái sở hữu là của tôi, ví dụ như nhà của tôi, áo quần tôi, tiền bạc tôi, xe cộ của tôi, bạn tôi, vợ tôi, chồng tôi, con tôi. Về phương diện luật pháp phải như thế, nếu không như thế là thiếu trách nhiệm. Về phương diện đạo đức phải như thế, nếu không như thế thì không phải là con người. Nhưng khi nỗi khổ niềm đau diễn ra mà quan niệm như thế thì khổ đau khó kết thúc. Cho nên quán vô ngã sở hữu phải hiểu là quán trong tình huống nào. Chứ bây giờ mình đang là một người ăn cắp, khi bị bắt hỏi tại sao ăn cắp, nói tại vì cái này đâu phải là sở hữu của người nào đâu. Đức Phật dạy không ai có sở hữu hết á, thế đó là ngụy biện thì tội lỗi nặng hơn. Thí dụ như con mình đau, mình đừng để cho mình đau theo đứa con. Tại vì mình đau theo đứa con, mình không có khả năng để giúp được đứa con thoát khỏi cái đau. Đau theo đứa con, ta không giúp cho cái đau của đứa con á được hết, mà ngược lại làm cho vấn đề trở nên rắc rối hơn, nguy hại hơn. Thì con đau ta phải bình tĩnh, sáng suốt, đi đến bác sĩ nhờ tư vấn để ta mới đủ sáng suốt để giúp qua, giúp vượt qua. Khi nhận thấy một người thân qua đời, ta không thể vì thế mà đau theo, phải sáng suốt để làm cho kẻ còn lẫn người mất được lợi lạc. Đó là tổ chức các khóa lễ cầu siêu, không có rình rang, không kèn trống, không khóc thuê khóc mướn, không đốt giấy vàng mã, không cúng thịt mặn, chiêu đãi mặn, làm thuần chay, rồi nhận cái tiền phúng điếu làm từ thiện hồi hướng cho người quá cố, không chôn theo ở trong hòm áo quần vàng ngọc của báo vật chất, những thứ gọi là rất là quý trọng của người ra đi, mà trong đó chỉ để một sâu chuỗi, chiếc áo chàng, một hình ảnh Phật vân vân, để nhắc rằng họ đã là Phật tử rồi thì đừng có tiếc nuối người thân, gia tài, sự nghiệp để ra đi được nhanh chóng. Đó là ta biết thương người quá cố và biến hành động đau thương thành các việc làm phước cụ thể. Đó là thuần dân quá Phật giáo. Như vậy, người thân ta đau ta không đau theo, mà ta vẫn có trách nhiệm trọn vẹn và giúp cho họ vượt qua được khó khăn. Còn khổ đó thuộc về tâm. Phần lớn ta có thói quen là cường điệu hóa nó. Mỗi một cái nỗi khổ nhỏ nhỏ là mình thấy nó ghê gớm lắm, nhất là giàu sang phú quý, tiền rùng biển bạc, vai trò vị trí, người hầu kẻ đỡ, người đón kẻ đưa. Dân gian Việt Nam thường nói một câu, nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Có nhiều người không đứt tay nữa, chỉ chày chút xíu thôi, trời than than mà nghe mình muốn xỉu luôn. Tại vì cường điệu quá cái tôi mình, được người ta bưng bít nhiều quá. Bây giờ ta phải thực tập. Dòng cảm xúc, ý niệm, tâm tư và nhận thức này không phải là tôi. Tôi không bị kẹt vào nó. Thì ta tập như thế, khi khổ đau nó đến, ta thấy dù nó lớn như là tu vi mà nó trở thành như là hạt cát đối với mình. Dù nó to như là biển, mình thấy chỉ là một giọt nước. Nên mình không có bản lĩnh đào tẩu, sợ hãi, tuyệt vọng hay tự vận. Ta đối diện để vượt qua nó. Đó là thái độ khôn ngoan, đó là con đường tâm linh. Chuyển hóa nhận thức là cái đấy đó. Tu tập chuyển hóa là nó đó. Các phương pháp như là gõ mõ, tụng kinh, thiền quán, kinh hành, niệm Phật, trì chú, là thực tập, chỉ là những phương tiện để chúng ta làm chủ được tâm mình thôi. Nếu thực tập những điều vừa nêu mà không chuyển hóa được nỗi khổ và niềm đau, thì người đó vẫn chưa phải là Phật tử trọn vẹn. Ai thực tập sự chuyển hóa như vừa nêu, được xem là người đang đi trên con đường tâm linh của Đức Phật. Đạo Phật theo đó được gọi là đạo tâm linh. Việc thực tập tâm linh đó không phải chỉ là kiến thức. Vì kiến thức ta có thể đọc dài 3 tiếng, dài 3 ngày, dài 3 tháng là nắm bắt, bao gồm kiến thức Phật Pháp. Thực tập đó phải đòi hỏi là sự hành trì mỗi ngày. Như các Phật tử tại gia nên lưu ý, đừng hành trì quá mức mà trở thành đó là những người tiêu cực. Có thể quý vị nghe rất ngạc nhiên, đi tới đâu chùa nào thầy nào ta cũng khích lệ quý vị là một ngày phải tụng 2-3 thời kinh. Gặp chúng tôi chỉ khuyên quý vị là tụng tối đa một ngày một thời đủ. Phật tử tại gia mình phải có trách nhiệm, trách vụ gia đình đối với vợ chồng, con cái, người thân, đối với trách vụ xã hội thông qua nghề nghiệp mà chúng ta đang nhấn thân, vai trò xã hội mà chúng ta đang có. Một ngày mà tụng 3-4 thời kinh như trong chùa, thời gian đâu quý vị đóng góp nữa cho gia đình, cho người thân nữa. Tại sao các tu sĩ là được khích lệ tụng 4 thời trong 9 tháng, 6 thời trong 3 tháng an cư mùa hạ? Ta bởi vì người tu đâu phải làm kinh tế, đâu có gia đình, đâu có vợ con, đâu phải bận tâm phải lo những thứ này. Cho nên nếu không tụng kinh làm gì, chẳng lẽ đi ăn chơi. Đó, ta phải tụng nhiều để thẩm thấu kinh nhiều, mà thẩm thấu rồi đó thì ta mới có được kiến thức hướng dẫn đạo pháp cho những người Phật tử đi theo. Cho nên nó sẽ là một sai lầm nếu Phật tử nào mà tu gắt của kiệu như tu sĩ là không nên. Ngoài trừ một số tình huống sau đây thì không sao. Thứ nhất, đã về tuổi xế chiều, tức là về hưu, không còn trách nhiệm với xã hội gì nữa hết, với quyền xã tắc này nữa. Tuổi đó là tuổi ta đang dưỡng già, đang sống bình an, thì ngày mình tụng 2-3 thời kinh không sao. vì việc mà đầu tư tụng kinh đó nó không dẫn đến sự tổn thất trách nhiệm gia đình và xã hội. Thứ hai, một trong vợ hoặc chồng đã ra đi trước và người còn lại không có nhu cầu tái giá thì họ sống độc thân. Độc thân thì họ đâu có trách nhiệm gì nhiều, và những người thân còn lại đối với họ đó là cũng đã tự lập được hết rồi. Cho nên ngoài cái việc mà chăm lo cho những người thân, còn thời gian nhiều quá thay vì đi vũ trường, nhảy đầm, vô các quán bar uống rượu thì tặc sanh, mất hạnh phúc gia đình, bồ bịch nhiều, rồi thói quen hưởng thụ cao, tiền bạc tổn thất, tán gia bại sản, thì nhiều người đã dành thời gian cho việc tu học thì quá tốt đi. Hoặc là người nào đó đã có thói quen đánh bài tứ sắc, hay là đến những cái nơi sòng bạc, bây giờ thay đổi nó bằng cách là tụng kinh nhiều để chúng ta quên đi, ok, thì đó đáng khích lệ. Hoặc là có những người muốn tu giải thoát, tức là từ nhỏ đến lớn cũng không có lập gia đình, hoặc là lập một thời gian rồi sau đó trở thành là độc thân, không có bị vướng bằng gì hết, thì việc mà tu nhiều như quý thầy quý sư cô là được khích lệ. Còn trên 95% còn lại đó, ngoài các tình huống vừa nêu, thì người tại gia tụng chỉ cần một ngày một thời là quá tốt rồi. Có nhiều người á sáng mơ 4 giờ khuya dậy tụng chú Lăng Nghiêm để làm gì? Thì tu ta phải dậy khuya, dậy sớm để khỏi mê ngủ, vì mê ngủ nó làm cho cái dục vọng nó nhiều, ăn nhiều dục vọng nhiều, hưởng thụ nhiều để đòi hỏi nhiều. Cho nên á, người tu là có 3 ít: ăn ít, ngủ ít và nhu cầu ít. Nhưng mà tu nhiều, tạo công đức nhiều, giảng thành nhiều, đó lặp lại. Còn mình là tại gia thì phải ăn ngủ cho nó vừa phải, phù hợp khoa học để có sức khỏe lo cho người thân nhé. Bây giờ những người thân khác đang ngủ say, 4 giờ mình dậy gõ bỏ, tóc, làm sao ta ngủ được? Mà tụng ở nhà một mình là không cần phải gõ bỏ, là bởi vì nó đâu có giọng cao, giọng thấp, giọng nhanh, giọng chậm. Tụng 2 người trở lên mới cần cái đó để cho nó đều nhau, mục đích của mỏ chuông là thế. Có nhiều người á, đôi lúc không có chú ý, đang đọc mà tâm đang đi du lịch Đà Lạt. Có người thì đi du lịch Sa Pa, có người đi du lịch Hoa Kỳ. Thì lâu lâu gõ một tiếng chung, bon cái thì người ta nghe, ta giật mình trở lại, ta quay trở lại để ta tập trung. Mục đích của nó là để tạo sự tập trung và chú ý vào nội dung thì ta mới nhớ. Nhớ thì thực tập mới được, mục đích là thế. Cho đó ở nhà quý vị không cần phải chu mỏ gì hết. Thậm chí quý vị cũng không cần phải ngồi xếp bằng nếu ai có những chứng bệnh đau nhức xương khớp. Những cái bệnh tê bại liệt sụi, quý vị có thể ngồi trên ghế thoải mái, để cái bàn như thế này quyển kinh ra, ngồi dựa thẳng lưng đọc tụng như thế vẫn có phúc. Còn ai khỏe thì ta ngồi đúng truyền thống để hỗ trợ thêm về tâm. Do đó tu á, mình phải hiểu là tại gia có pháp tu tại gia, xuất gia thì có pháp tu xuất gia. Người tại gia mà tu lộn pháp tu của người xuất gia, sau thời gian là buông hết. Đang làm ăn giỏi, thành công cao, đóng góp lớn, trách nhiệm nhiều, tu thời gian 1 ngày 3 thời kinh là buông hết, không còn muốn gì hết. Đó là giờ tôi đang thực hiện con đường giải thoát. Đó là thiếu trách nhiệm, là sai phương pháp, không đúng lời Phật dạy. Còn nếu mình không thỏa mãn với đời sống tại gia thì nên trình bày với vợ hoặc là chồng cho phép, thông qua một cái ly dị để phát nguyện trở thành người xuất gia. Hoặc là người chưa có gia đình mà thấy không thỏa mãn, hạnh phúc trần đời thì có thể phát nguyện trở thành người xuất gia chân chính. Như lúc 7 giờ rưỡi có một thanh niên 20 tuổi phát nguyện xuất gia. Thế là rõ ràng như thế, tại gia phải làm trách vụ tại gia, xuất gia làm trách vụ xuất gia. Lẫn lộn cả hai đều hỏng hết. Người xuất gia mà sống như người tại gia thì quá tệ lậu. Người tại gia mà sống quá đô tâm linh như người xuất gia không còn muốn màng thiết gì hết. Vì các nghi thức tụng niệm cho người xuất gia là để buông bỏ, để không đắm nhiễm, để không vướng dính. Bây giờ mình tập như thế là rồi vợ mình bỏ cho ai? Con thì đầm đề 3-4 đứa, không có tiền ăn học. Bây giờ một ngày tụng 4 thời kinh, nói giờ tôi tu tinh tấn lắm, thì đứa con nó sống sao? Người vợ thì mất sức lao động. Như vậy là thiếu trách nhiệm, làm cho ta hiểu sai đạo Phật. Do đó mỗi nhà chỉ cần có một bàn thờ Phật vừa phải, trang nghiêm. Nhà chật á, thì có thể thờ cha mẹ chung với Đức Phật, không sao hết. Phật để trên cao, cha mẹ ông bà để bên dưới. Khi đảnh lễ, ta đảnh lễ chung luôn ông bà cha mẹ, cài càng tốt. Không cần thờ Thượng Đế, Thần Linh, Mẹ Sanh Mẹ Độ, Cổ Thiên Quyền Nữ, Quan Công, Thổ Địa, Thần Tài, Táo Quân, vì đó là mê tín dị đoan. Theo đạo Phật, muốn cái gì ta phải nỗ lực làm có phương pháp, đúng luật, đúng nhân quả, đúng đạo đức thì mới có. Cầu nguyện không là không tưởng, là hư tưởng, là vô tưởng, không có giá trị. Thế đó là con đường tâm linh rất là thiết thực. Có làm thì có được, có tu học có chuyển hóa, có thực tập có an vui.